Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay 31 tháng 3, trước hết chúng tôi có bài tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm tại Maroc. Và chương trình sẽ kết thúc với một giải đáp thắc mắc do Linh Mục Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Cuộc đời ngôn sứ Nakum. Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Thanh Hiển tường thuật hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm tại Maroc.
Thưa quý vị thính giả, hôm qua 30 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường viếng thăm Vương quốc Maroc trong hơn 40 tiếng đồng hồ, từ 10 giờ sáng thứ Bảy đến 10 giờ tối Chủ nhật 31 tháng 3. Đây là chuyến viếng thăm 28 của Ngài tại nước ngoài từ 6 năm qua và là chuyến đi thứ 3 kể từ đầu năm nay sau Panama và Abu Dhabi thuộc Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cuộc viếng thăm lần này của Ngài tại Maroc có khẩu hiệu được ghi trên logo là Đức Giáo Hoàng Francisco, người phục vụ hy vọng. Điều này không những để củng cố đức tin của cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại nước này, nhưng còn nhắm đẩy mạnh cuộc đối thoại liên tôn với Hồi giáo. Tại nhà trọ Thánh Marta, trước khi ra phi trường Fiumicino, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp và chào thăm một nhóm người Maroc nhập cư, được cộng đoàn Thánh Egidio tiếp đón và săn sóc. Họ gồm có hai gia đình, và mỗi gia đình có hai người con nhỏ. Họ được Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, dẫn đến giới thiệu với Ngài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đến phi trường lúc quá 10 giờ rưỡi sáng và được vị giám đốc của các phi trường Roma cùng với ông ủy viên đặc biệt của hãng Italia và bà giám đốc phi trường Fiumicino chào đón. Trên máy bay lúc đó đã có 30 vị thuộc đoàn tùy tùng, trong đó có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và vị phụ tá là Đức Tổng giáo mục Echa Pena Para, người Venezuela, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, Đức Cha Michel Angel Ayuso, người Tây Ban Nha, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn. Ngoài ra còn có 70 ký giả Italia và quốc tế. Chiếc máy bay Airbus 320 của hãng Italia đã cất cánh và trực chỉ thủ đô Rabat của Maroc ở mạn Tây Nam. Đất nước Maroc rộng 446.500 cây số vuông, với dân số gần 37 triệu dân cư. Quốc gia này ở dưới sự bảo hộ của Pháp từ năm 1912 và một phần khác dưới sự bảo hộ của Tây Ban Nha. Maroc được độc lập 44 năm sau đó, tức là ngày 28 tháng 3 năm 1956. Nay được xếp vào số các nước có lợi tức trung bình và đứng thứ 61 về kinh tế theo bảng xếp hạng hồi năm 2016. Nền kinh tế Maroc trong những năm gần đây tiếp tục tăng trưởng và đứng thứ nhất ở Bắc Phi và thứ ba trong toàn đại lục châu Phi. Dù vậy, tỷ lệ người Maroc xuất cư để tìm công ăn việc làm vẫn cao, nhất là ở giới trẻ. Có khoảng 5 triệu người Maroc sinh sống tại nước ngoài. Về mặt tôn giáo, 99% dân số Maroc là tín đồ Hồi giáo Sunnit, cũng là quốc giáo tại đây. Số tín hữu công giáo tại Maroc thật khiêm nhường, chỉ 23.000 người, tương đương với 0,07% theo thống kê mới nhất của Tòa Thánh. Họ thuộc hơn 100 quốc tịch khác nhau. Nếu tính ở các hệ phái khác như Tin Lành, Chính Thống, Anh Giáo, thì số Kitô hữu toàn quốc lên đến 35.000 người. Phần lớn họ là người châu Âu, người nhập cư từ Phi Châu năm sa mạc Sahara. Có một đặc điểm là tuy cộng đoàn công giáo Maroc nhỏ bé, nhưng có hai tổng giáo phận là Rabat và Tanger, với tổng cộng 4 giám mục, trong đó có 2 vị về hưu, 35 giáo sứ, 46 linh mục, trong đó có 15 vị là linh mục giáo phận và 31 vị là linh mục dòng. Hai vị tổng giáo mục đương nhiệm đều là người Tây Ban Nha, đó là Đức Cha Tổng giáo mục Cristobal Lopez, 66 tuổi, thuộc dòng Don Bosco, coi sóc Tổng giáo phận Rabat có 20.000 tín hữu. Và Đức Cha Angelo Martinez, 76 tuổi, thuộc dòng Francisco, coi sóc Tổng giáo phận Tanger chỉ có 3.000 tín hữu công giáo. Cả hai đều trực thuộc tòa thánh. Cả nước Maroc có 10 tu huynh và 178 nữ tu, có 14 đại chúng sinh. Giáo hội đảm trách 25 cơ sở bác ái xã hội, giúp đỡ những người nghèo, phần lớn là người nhập cư.
Nói chung, các tín hữu công giáo tại Maroc được tự do hành đạo, tự do phụng tự, nhưng không được phép truyền đạo. Ai lỗi quy luật này có thể bị phạt 3 năm tù. Trong những năm qua, một số nhà truyền đạo tin lành bị trục xuất. Người Maroc nào từ Hồi giáo trở lại Kitô giáo sẽ bị nhà cầm quyền sách nhiễu và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tự do tôn giáo thực sự theo nghĩa như tại các nước Âu Mỹ vẫn còn là điều xa vời tại nước này. Quốc vương Mahomet thứ 6 của Maroc, năm nay 55 tuổi, lên ngôi từ năm 1999, kế vị phụ vương Hassan thứ 2. Nhà vua có quyền tuyệt đối nhưng vẫn cố gắng chứng tỏ một hình ảnh tân tiến và tinh thần bao dung của đất nước Maroc. Nhà vua cũng là thủ lãnh của các tín hữu Hồi giáo về mặt tôn giáo. Năm 2016, nhà vua triệu tập hàng trăm học giả Hồi giáo trên thế giới nhóm họp tại thành Marrakech để bàn về việc đối xử với các nhóm tôn giáo thiểu số. Từ năm 2017, những người Hồi giáo cải đạo để theo tôn giáo khác không còn bị luật pháp Maroc trừng phạt nữa. Nhưng cũng như tại hầu hết các nước Hồi giáo, vẫn còn những luật lệ xã hội chèn ép những người bỏ Hồi giáo, và họ có thể bị mất công ăn việc làm. Vì Hồi giáo là quốc giáo tại Maroc, nên người nào từ bỏ Hồi giáo thì họ có thể bị gia đình từ bỏ. Vì thế, nhiều người trở lại đạo Kitô phải sống lén lút để khỏi bị sách nhiễu. Cảnh sát Maroc có thể ngăn chặn các tín hữu Kitô Maroc ngay tại cửa nhà thờ. Khi rửa tội, họ không được lấy tên thánh Kitô và cũng không được kết hôn với người Hồi giáo, không được an táng trong nghĩa trang Kitô. Các giáo xứ công giáo ở Maroc được chính quyền cảnh giác, yêu cầu đừng nhận người Maroc bản xứ. Tuy có nhiều khó khăn, nhưng giáo hội công giáo tại Maroc cố gắng tăng cường các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và xã hội. Trên toàn quốc, có 15 trường công giáo với 15.000 học sinh, đa số là người Hồi giáo. Tổ chức Caritas có các văn phòng tại nhiều thành phố lớn ở Maroc và săn sóc giúp đỡ khoảng 4.000 người phi châu di dân, trong đó có nhiều người công giáo. Maroc này là nước chuyển tiếp của nhiều người di dân từ miền nam sa mạc Sahara tìm đường vào Âu Châu. Những dấn thân xã hội và từ thiện của các tổ chức Caritas khiến cho nhiều người Maroc nhìn giáo hội với lòng kính trọng.
Trở lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, sau 3 giờ 15 phút bay vượt qua 1.900 cây số, máy bay chở ngài đã đáp xuống phi trường quốc tế ở thủ đô Rabat vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương. Thành phố cổ kính này có từ thời đế quốc La Mã, nằm sát biển và hiện có 1.655.000 dân cư. Thành phố này được người Pháp chọn làm thủ đô khi chiếm Maroc hồi năm 1912. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được vua Mohammed thứ 6 đón tiếp, và hai em bé trong y phục truyền thống đã tặng hoa cho ngài. Đức Tổng giáo mục giáo phận Rabat và một số chức sắc của giáo hội cũng có mặt để chào đón ngài. Sau khi duyệt qua hàng quân danh dự, Đức Thánh Cha được nhà vua hướng dẫn vào phòng khánh tiết. Tại đây, ngài được tặng trà là và sữa hạnh nhân như cử chỉ hiếu khách truyền thống của địa phương. Liền sau đó, Đức Thánh Cha lên xe tiến về quảng trường Tháp Hassan, cách phi trường gần 10 cây số. Quảng trường này được lát bằng cẩm thạch và có nhiều cột, có thể chứa đến 20.000 người. Có tháp cao đến 44 mét, rộng 16 mét, so với dự tính ban đầu là 80 mét. Tại quảng trường Tháp Hassan vào lúc 2 giờ 40 phút chiều, đã diễn ra nghi thức chào đón chính thức với tất cả các nghi thức ngoại giao, quốc thiều, chào cờ, đoàn quân danh dự và giới thiệu thành phần của hai phái đoàn. Hiện diện trong dịp này có đại diện của nhân dân Maroc, chính quyền và xã hội dân sự cùng với ngoại giao đoàn.
Lên tiếng sau lời chào mừng của quốc vương Mahomet thứ sáu, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng và biết ơn vì cuộc viếng thăm này cho Ngài được khám phá nhờ sự phong phú của đất nước Maroc và các truyền thống tại đây. Ngài cũng nhắc đến cuộc gặp gỡ cách đây 800 năm giữa Thánh Phanxicô Assisi và vua Hồi giáo Al-Makin Al-Kamin bên Ai Cập. Chứng tỏ sự can đảm gặp gỡ và giơ tay ra cho nhau là một con đường hòa bình và hòa hợp cho nhân loại. Tại nơi mà trào lưu cực đoan và oán ghét là những nhân tố chia rẽ và tàn phá. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tại đây, trên phần đất này là cây cầu tự nhiên giữa Phi Châu và Âu Châu. Tôi muốn tái khẳng định sự cần thiết phải liên kết những nỗ lực của chúng ta để mang lại một sự thúc đẩy mới cho việc xây dựng một thế giới liên đới hơn, dấn thân hơn trong những nỗ lực lương thiện, can đảm và tối cần thiết, để có một cuộc đối thoại trong tinh thần tôn trọng những phong phú và đặc thù của mỗi dân tộc và mỗi người. Đó là một thách đố mà tất cả chúng ta đều được kêu gọi đương đầu, nhất là trong thời đại này. Người ta có nguy cơ biến những khác biệt và ngộ nhận đối với nhau thành những lý do để cạnh tranh và phân tán. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, điều thiết yếu là tham gia vào công trình xây dựng một xã hội cởi mở, đa nguyên và liên đới, phát triển và liên tục mạnh mẽ đón nhận một nền văn hóa đối thoại như một con đường cần theo, cộng tác với nhau như một đường lối cư xử, nhìn nhận nhau như một phương pháp và tiêu chuẩn. Điều tối cần thiết là chống lại trào lưu cuồng tín và duy căn, bằng tình liên đới của tất cả các tín hữu. Có những giá trị chung của chúng ta như những điểm tham chiếu cho hành động của chúng ta. Trong viễn tượng đó, tôi vui mừng vì chiều nay có thể viếng thăm Học viện Mahomet thứ năm, chuyên đào tạo các imam Hồi giáo, các nhà giảng thuyết nam nữ mà nhà vua mong muốn, để cung cấp một sự huấn luyện thích hợp và lành mạnh, chống lại mọi hình thức cực đoan, thường đưa tới bạo lực và khủng bố. Những thứ này chắc chắn là một sự xúc phạm đến tôn giáo và chính Thượng Đế. Như thế, một cuộc đối thoại chân chính mời gọi chúng ta đừng coi nhẹ tầm quan trọng của nhân tố tôn giáo, để xây dựng những nhịp cầu giữa con người với nhau và để đương đầu thành công đối với những thách đố vừa nói. Thực vậy, trong sự tôn trọng những khác biệt, niềm tin nơi Thiên Chúa đưa chúng ta đến chỗ nhìn nhận phẩm giá cao cả của mỗi người, cũng như các quyền bất khả nhượng của họ. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người bình đẳng với nhau về các quyền lợi, nghĩa vụ và phẩm giá, và Ngài đã kêu gọi họ sống như anh chị em với nhau và phổ biến các giá trị thiện hảo, bác ái và hòa bình. Vì thế, tự do lương tâm và tự do tôn giáo gắn liền với phẩm giá con người. Tự do tôn giáo và lương tâm ở đây không chỉ giới hạn vào tự do phụng tự, nhưng phải để cho mọi người được sống theo sắc tín tôn giáo của họ. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong tinh thần ấy, chúng ta phải luôn luôn đi từ thái độ chỉ tỏ ra bao dung nhân nhượng đối với người khác, để tiến tới sự tôn trọng và quý chuộng tha nhân. Vì vấn đề ở đây là khám phá và đón nhận tha nhân trong đức tin đặc thù của họ, và làm cho nhau được phong phú nhờ sự khác biệt, trong một tương quan mang đặc tính tử tế và tìm kiếm những gì chúng ta có thể cùng nhau thi hành. Hiểu như thế, việc xây dựng những cây cầu giữa con người về phương diện đối thoại liên tôn, được kêu gọi sống dưới dấu hiệu chung sống, thân hữu và hơn nữa là tình huynh đệ.
Tiếp tục bài diễn văn đầu tiên trên đất nước Maroc, Đức Thánh Cha nhắc đến hội nghị quốc tế về các quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số trong thế giới Hồi giáo, nhóm tại thành phố Marrakech ở Maroc hồi tháng Giêng năm 2016. Hội nghị đã bàn về vấn đề này. Ngài nói, tôi vui mừng vì hội nghị ấy đã giúp lên án sự lạm dụng tôn giáo, nhắm kỳ thị hoặc gây hấn chống lại người khác, đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết phải vượt thắng quan niệm tôn giáo thiểu số để đạt tới ý niệm về quyền công dân và sự nhìn nhận giá trị con người. Điều này phải có tính chất trung tâm trong mọi hệ thống pháp luật. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến một vấn đề khác, đó là cuộc khủng hoảng trầm trọng về hiện tượng di cư mà chúng ta đang phải đương đầu ngày nay. Cuộc khủng hoảng đó, đối với tất cả chúng ta, là một lời kêu gọi cấp thiết hãy tìm kiếm những phương thế cụ thể để loại bỏ những nguyên nhân khiến cho người ta phải rời bỏ quê hương, gia đình của họ, để rồi nhiều khi phải sống ngoài lề xã hội, bị loại bỏ. Về phương diện này cũng tại Maroc hồi tháng 12 năm ngoái, Hội nghị Liên Chính phủ Hiệp ước Hoàn cầu về việc di cư an toàn, có trật tự và hợp pháp đã thông qua một văn kiện nhắm trở thành điểm tham chiếu cho toàn thể cộng đồng quốc tế. Đồng thời còn nhiều điều phải làm, nhất là phải đi từ những cam kết với những văn kiện ấy, ít là trên bình diện luân lý, để tiến tới những hành động cụ thể, đặc biệt là tiến tới sự thay đổi thái độ đối với những người di dân, coi họ như những con người chứ không phải là những con số, nhìn nhận các quyền và phẩm giá của họ trong những sự kiện và trong những quyết định chính trị. Về điểm này, Đức Thánh Cha bày tỏ sự quan tâm đến số phận của những người di dân và hy vọng rằng Maroc sẽ tiếp tục nêu gương về tinh thần nhân đạo đối với những người di dân và tị nạn trong cộng đồng quốc tế, để họ có thể được tiếp đón tại đây cũng như tại các nơi khác trong tinh thần nhân đạo và được bảo vệ, thăng tiến tình trạng của họ và để cho họ được hội nhập trong phẩm giá. Và khi hoàn cảnh cho phép, họ có thể quyết định trở về quê hương trong an ninh, tôn trọng phẩm giá và các quyền của họ. Đây là một hiện tượng mà người ta sẽ không bao giờ tìm thấy được giải pháp bằng cách xây dựng những hàng rào, phổ biến sự sợ hãi với người khác, hoặc bằng cách từ chối không giúp đỡ những người khao khát hợp pháp một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình của họ. Chúng ta cũng biết rằng, sự củng cố một nền hòa bình phải tiến qua sự tìm kiếm công bằng xã hội, vốn là điều không thể thiếu để sửa chữa những chênh lệch về kinh tế, và những xáo trộn chính trị vẫn luôn là những yếu tố chính tạo nên căng thẳng và đe dọa cho toàn thể nhân loại.
Sau nghi thức chào đón chính thức, Đức Thánh Cha đã cùng quốc vương Maroc đi bộ tới lăng của vua Mahomet thứ năm gần đó. Cố quốc vương đã cai trị Maroc trong 26 năm, từ năm 1927 đến 1953, rồi bị lưu đày 2 năm. Sau đó được hồi hương và làm vua Maroc từ năm 1957 cho đến khi qua đời năm 1961. Vua Mahomet thứ năm được coi là cha của quốc gia Maroc tân thời. Một kiến trúc sư người Việt là ông Eric Võ Toàn đã xây lăng này trên một diện tích rộng 1.500 m². Lăng được coi là một trong hai kiệt tác nghệ thuật Maroc ở Rabat. Xây bằng cẩm thạch trắng với mái hình kim tự tháp, được phủ bằng ngói màu xanh lá cây. Công trình này hoàn thành năm 1971, sau 10 năm xây cất với sự cộng tác của 400 nghệ nhân tài giỏi nhất Maroc. Lúc đó, kiến trúc sư Eric Võ Toàn được 47 tuổi. Khi vào trong lăng tẩm này, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa tưởng niệm nhà vua và trước khi rời lăng, Ngài đã ký tên vào sổ vàng lưu niệm và được vị bảo trì lăng tặng cuốn sách về lịch sử ngôi mộ này. Giả từ lăng vua Mahomet thứ năm, Đức Thánh Cha đã về hoàng cung cách đó gần 4 cây số để hội kiến với vua Mohammed thứ sáu, chào thăm hoàng gia. Và trong dịp này, Ngài đã tặng nhà vua mề đai có huy hiệu giáo hoàng của Ngài, với hình hai nhà thờ chính tòa Rabat và Tangier, cùng với hàng chữ viếng thăm Maroc ngày 30 và 31 tháng 3 năm 2019. Trên mề đai cũng có hình một phần cổng Bab El Mansour là cổng chính của kinh thành hoàng gia Meknès do vua Moulay Ismail ở Maroc dựng nên vào cuối triều đại hồi tiến bán kỷ thứ 18. Vua Mahomet thứ sáu là vị thứ 23 trong triều đại Alouid trị vì Maroc từ giữa thế kỷ thứ 17 đến nay. Nhà vua là con của vua Hassan thứ hai, tốt nghiệp luật khoa, kinh tế và xã hội, và đã từng phục vụ trong quân đội với cấp bậc tướng sư đoàn vào năm 1994. Nhà vua lên ngôi cách đây 20 năm, kết hôn với công chúa Lala Sanma và hiện có hai người con trai.
Giả từ hoàng cung lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đến thăm học viện Mohammed thứ 6 cách đó 8 cây số và là nơi đào tạo các imam, các nhà truyền đạo Hồi giáo, nam và nữ. Học viện này đã được chính Đức Vua Mohammed thứ 6 khánh thành cách đây 4 năm, với mục đích thăng tiến Hồi giáo ôn hòa, bao dung, tân tiến, cởi mở đối với các tôn giáo khác và với thế giới, chống lại những hình thức bạo lực và trào lưu Hồi giáo duy căn cực đoan. Mặc dù có những quan hệ khó khăn với các phong trào Hồi giáo cực đoan ở Maroc, vua Mohammed thứ 6 sau vụ tấn công khủng bố hồi năm 2003 tại thành phố Casablanca đã bắt đầu củng cố và cải tiến các học viện đào tạo, các ban tôn giáo, các trung tâm nghiên cứu Hồi giáo để chống lại xu hướng cực đoan. Ngoài ra, nhà vua cũng cổ võ cuộc chiến chống lại tình trạng loại trừ và gạt bỏ người trẻ ra ngoài lề xã hội, xúc tiến các biện pháp trừng phạt những kẻ cổ võ vào bênh vực khủng bố, cũng như những ý tưởng sách động bạo lực. Từ khi được thành lập cách đây 4 năm, Học viện Mohammed thứ 6 đã đón tiếp hàng trăm imam và các nhà truyền đạo Hồi giáo từ Phi Châu và Âu Châu, cụ thể là từ các nước như Mali, Senegal, Côte d'Ivoire, Guinea, Nigeria, Pháp, v.v. Ngoài việc giảng dạy, học viện còn thực hiện một cuộc nghiên cứu, cộng tác với các tổ chức Hồi giáo ôn hòa và thường đón tiếp các hội nghị, hội thảo cũng như các hội luận quốc gia và quốc tế. Đến Học viện Mohammed thứ 6 lúc quá 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được nhà vua cùng với Bộ trưởng Tôn giáo vụ, ông Giám đốc Học viện và ông Chủ tịch Hội đồng các Ulema Hồi giáo đón tiếp và hướng dẫn vào thính đường của Học viện. Trong số những người hiện diện tại đây, ngoài các chức sắc và sinh viên Hồi giáo, còn có Ban Giám đốc và các sinh viên của Học viện Đại kết Al-Mowafaqa, gồm có Công giáo Tin lành được thành lập tại thủ đô Rabat năm 2012. Trong thính đường, sau khi xem một video về lai lịch và hoạt động của học viện, Đức Thánh Cha đã được Bộ trưởng Tôn giáo vụ chính thức chào mừng. Rồi cùng với nhà vua và mọi người, Ngài nghe chứng từ của một sinh viên người Âu Châu, một sinh viên người Phi Châu và nghe những khúc nhạc truyền thống của Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo.
Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha chiều ngày đầu tiên tại Maroc là cuộc gặp gỡ những người di dân tại trụ sở của Caritas Tổng giáo phận Rabat, cách Học viện Hồi giáo khoảng 9 cây số. Cơ quan bác ái Công giáo này một đàng trợ giúp dân chúng địa phương qua chương trình nâng đỡ xã hội dân sự, thăng tiến nền canh nông gia đình và tìm cách cung cấp những điều kiện sống tốt đẹp cho những người khuyết tật. Và đằng khác, Caritas đặc biệt giúp đỡ những người di dân qua chương trình gọi là Quantara, tức là bắt những nhịp cầu giữa người di dân và xã hội Maroc. Tổng cộng mỗi năm có hơn 8.000 người di dân được Caritas giúp đỡ về mặt y tế, tâm lý xã hội và giáo dục, tạo điều kiện để họ hội nhập vào đời sống xã hội địa phương. Khi đến trụ sở Caritas Rabat vào lúc quá 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Angelo Martinez dòng Francisco của giáo phận Tangier và vị giám đốc Caritas địa phương đón tiếp. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục nói, tại nơi khiêm hạ này, lòng bác ái của giáo hội tại Maroc chăm sóc những người thiếu thốn, cơ cực và cơ độc của những người nghèo. Người di dân nghèo, trong sự trơ trọi của họ, họ chỉ xin được phép sống. Như thế họ muốn nói với chúng ta rằng, họ hiện hữu, họ ở đó, và mong ước sự gần gũi, cái nhìn nồng nhiệt của chúng ta. Họ là những người nam nữ, trẻ em, người miền Nam sa mạc Sahara và cả người miền Bắc Phi, thiếu thốn tiền bạc, cơ may và chịu nhiều khổ đau. Hiện diện nơi đây cũng có một số người di dân may mắn, được giấy tờ hợp pháp. Nhưng chúng ta cũng nhìn trong con tim của những người khác, những người không có giấy tờ. Người ta gọi họ là những người bất hợp pháp hay bất hợp lệ, và họ chẳng được niềm an ủi hiện diện nơi đây. Tiếp lời Đức Tổng giám mục Martinez, một người di dân kể lại chứng từ với Đức Thánh Cha và nói.
Kính thưa Đức Thánh Cha, con là Abena Banjomo Jackson, xuất thân từ một làng nhỏ ở Cameroon. Năm 2013, tuyệt vọng vì hoàn cảnh sống của gia đình, con đã quyết định rời bỏ quê hương để tìm đường sang châu Âu, tìm kiếm một tình trạng tốt đẹp hơn để có thể giúp cho gia đình. Con đi như một người phiêu lưu, sau khi băng qua Nigeria, Algeria, con lẻn vào được Maroc. Con toan tính vào Tây Ban Nha bằng đường biển hoặc đường bộ. đến cuộc sống lén lút trong rừng Gurugu, rồi đến các khu vực dành riêng cho người di dân. Những toan tính đó đã dẫn đưa con đến gặp một người đã làm lệch quỹ đạo của con. Đó là một linh mục. Ngài đã đón tiếp con trong nhà của Ngài là giáo hội và mang lại cho con một hơi thở mới. Cạnh vị linh mục, con bắt đầu làm việc cho những anh chị em di dân với kinh nghiệm mà con đã trải qua, nhất là với con tim. Con xét lại giấc mơ của mình và định cư tại Maroc. Nhưng làm sao để có những giấy tờ để có thể sống ở đây một cách hợp lệ? Sau cùng năm 2016, trong chiến dịch hợp thức hóa tình trạng của những người di dân của nhà vua, con đã được giấy cư trú. Ít lâu sau, con đã được Caritas nhận làm nhân viên để giúp đỡ những người di dân sống xứng đáng và hoạt động mỗi ngày cho nhân quyền. Trong Caritas, con thấy có thể giúp đỡ gia đình của con và nhất là có thể góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Kính thưa Đức Thánh Cha, hôm nay con muốn nói với Đức Thánh Cha lời cảm ơn chân thành. Giáo hội đã đón tiếp và săn sóc con như một người mẹ, trong an bình và yêu thương. Đất nước Maroc như một người cha đã cho con giá trị của một người tự do. Ngày hôm nay con muốn ca ngợi những người đã giúp con đạt đến tình trạng hiện nay, và con thành tâm mong rằng, chứng từ của con có thể gây ý thức nơi những anh chị em của con, không có những quốc gia chúng ta mong ước, chỉ có những con đường khác nhau. Điều quan trọng là giữ vững niềm hy vọng và tin tưởng.
Về phần Đức Thánh Cha, lên tiếng trong dịp này, Ngài cũng nhắc đến hội nghị quốc tế ở Marrakech, Maroc hồi tháng 12 năm ngoái, đã thông qua Hiệp ước Thế giới về di cư an toàn, có trật tự và hợp pháp. Hiệp ước này giúp nhìn nhận và ý thức rằng vấn đề ở đây không phải chỉ là những người di dân, như thể cuộc sống của họ là một thực tại xa lạ hoặc ở ngoài lề, chẳng liên hệ gì với phần còn lại trong xã hội. Một thành phố đánh mất khả năng cảm thương thì sẽ trở nên hoang dã và khô cằn dường nào. Một xã hội vô tâm, một bà mẹ son sẻ. Anh chị em không phải là những người ở ngoài lề, nhưng ở trong trung tâm của giáo hội. Và Đức Thánh Cha nhắc lại bốn động từ, đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập, để giúp đỡ người di dân một cách cụ thể thay vì im lặng, cứu giúp thay vì cô lập, xây dựng thay vì bỏ rơi. Bốn động từ này là khuôn khổ tham chiếu cho tất cả mọi người. Trước hết, trong hoàn cảnh hiện nay, đón tiếp trước tiên có nghĩa là cống hiến cho người di dân và tị nạn những cơ hội vào các nước mà họ muốn tới một cách chắc chắn và hợp pháp. Mở rộng những con kênh di dân hợp pháp, đó là một trong những mục tiêu chính của Hiệp ước Toàn cầu về di dân. Sự dấn thân chung như thể là điều cần thiết để không tạo thêm những không gian mới cho những kẻ buôn người, những kẻ đầu cơ trên những ước mơ và nhu cầu của người di dân. Bao lâu cam kết này không được thực thi hoàn toàn, thì người ta sẽ phải đương đầu bằng công lý, liên đới và từ bi đối với một thực tại mạnh mẽ là làn sóng di dân bất hợp pháp. Không được chấp nhận những hình thức trục xuất tập thể, không giúp xử lý một cách đúng đắn các trường hợp đặc thù. Trái lại cần khuyến khích và đơn giản hóa những biện pháp hợp thức hóa đặc biệt, nhất là trong trường hợp các gia đình và trẻ vị thành niên. Tiếp đến là bảo vệ, có nghĩa là bảo đảm việc bênh vực các quyền và phẩm giá của người di dân và tị nạn, bất luận họ thuộc quy chế di trú nào. Khi nhìn thực tại miền này, việc bảo vệ phải được bảo đảm dọc theo những con đường di cư, thường là những nơi xảy ra bạo lực, khai thác, lạm dụng đủ loại. Thăng tiến có nghĩa là bảo đảm cho tất cả mọi người, người di dân cũng như người bản xứ, cơ hội tìm được môi trường chắc chắn để thành đạt toàn diện. Sự thăng tiến này bắt đầu với việc nhìn nhận rằng không ai là người phế thải, nhưng mỗi người có những phong phú về nhân vị, văn hóa, nghề nghiệp, có thể mang lại nhiều giá trị cho nơi họ đến. Các xã hội tiếp cư sẽ được phong phú hơn nhờ những điều ấy nếu họ biết đề cao hơn giá trị, những đóng góp của người di dân, phòng ngừa mọi thứ kỳ thị và nhất là thái độ bài người nước ngoài. Sau cùng, hội nhập có nghĩa là dấn thân trong một tiến trình vừa đề cao giá trị văn hóa của cộng đồng tiếp cư, vừa nêu cao giá trị gia sản văn hóa của người di dân. Qua đó kiến tạo một xã hội liên văn hóa và cởi mở. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn di dân thân mến, giáo hội nhìn nhận những đau khổ trên con đường của các bạn và giáo hội cùng chịu đau khổ với các bạn. Khi đến gặp các bạn trong tình cảnh rất khác nhau của các bạn, giáo hội muốn nhắc nhớ rằng Thiên Chúa muốn làm cho tất cả chúng ta thành những người sống, Giáo hội muốn ở cạnh các bạn để cùng các bạn xây dựng những gì là tốt đẹp nhất cho cuộc sống của các bạn. Giả từ trụ sở Caritas lúc 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh cách đó gần 9 cây số để dùng bữa và qua đêm.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật hôm nay ngày 31 tháng 3 lúc 9 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm trung tâm nông thôn các dịch vụ xã hội ở thành phố Temara, cách tòa sứ thần 21 cây số ở mạn Nam, do các nữ tu dòng nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn đảm trách với sự trợ giúp của nhiều người thiện nguyện. Sau đó, Ngài trở về nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô ở thủ đô Rabat để gặp gỡ các linh mục, các tu sĩ nam nữ và hội đồng các giáo hội Kitô Maroc vào lúc quá 10 giờ rưỡi sáng. Sau đó, Ngài đọc kinh truyền tin với mọi người. Ban chiều lúc 2 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại Trung tâm Thể thao Hoàng Thân Molay Abdenla. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ ra phi trường đáp máy bay về Roma lúc khoảng 5 giờ chiều. Dự kiến sẽ về tới phi trường Ciampino lúc khoảng 9 giờ rưỡi tối giờ Roma cùng ngày Chủ nhật 31 tháng 3.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc liên quan tới cuộc đời ngôn sứ Nakum.
Quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo tuần này, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới cuộc đời ngôn sứ Nakum. Thưa cha, ngôn sứ Nakum là ai? Chúng ta biết gì về thân thế và sự nghiệp của ngôn sứ?
Chúng ta biết rất ít về ngôn sứ, kể cả qua tác phẩm được gán cho ông. Và sấm ngôn mở đầu chương 1 câu 1 liên quan tới thị kiến về Ninive, thủ đô của đế quốc Assyria. Chúng ta chỉ biết chính xác rằng ngôn sứ tên là Nakum và gốc gác tại Enkos. Tên gọi Nakum có thể là từ viết tắt Nakumya, có nghĩa là Yahvê đã ủi an. Và như thế có thể để gần nó với tên Nehemia và cả tên Menachem nữa. Chúng ta cũng không biết chính xác Enkos ở đâu. Dựa trên nhiều yếu tố trong sách, nhiều học giả cho rằng ông là một tín hữu Do Thái, chú ý tới thành thánh Jerusalem và vương quốc Juda và báo trước ngày tái thiết, trong khi ông chỉ nghĩ tới sự dữ mà đế quốc Assyria gây ra cho vương quốc Israel miền Bắc một cách gián tiếp. Nhưng chúng ta không biết gì về cuộc đời ngôn sứ. Ý kiến của vài học giả cho rằng ông đã bị đi đẩy sang Ninive năm 722 trước công nguyên, cùng với dân chúng sống tại vương quốc miền Bắc, không có nền tảng chứng minh nào. Kiểu ông miêu tả đế quốc Assyria quá phỏng chừng, không cho thấy ngôn sứ đã thực sự trông thấy nó. Ông cũng nói một cách rất tổng quát liên quan tới vua Ninive và vua Assyria. Chỉ cần nghe nhiều danh thương Assyri sống tại khắp nơi thì biết. Còn hơn thế nữa, khi nói về việc tích trữ nước cần thiết cho việc vây hãm, ngôn sứ cho thấy ông là người Palestine, quen sống trong vùng đất thường xuyên thiếu nước, chứ không phải là một người hiểu biết hệ thống nước của thành Ninive do vua Sennacherib xây cất. Ngôn sứ Nakum nói về Ninive như nói về thành phố Tebe mà ông chắc chắn đã không trông thấy bao giờ.
Sách Nakum đã được biên soạn khi nào, thưa cha?
Liên quan tới việc biên soạn, chúng ta phải phân biệt Thánh Thi Dẫn Nhập chương 1 các câu từ 2 tới 14 và các lời sấm 2 chương 2 và chương 3. Liên quan tới bài Thánh Thi, không phải mọi học giả đều coi ngôn sứ Nakum là tác giả. Vài học giả cho rằng ngôn sứ là tác giả của bài Thánh Thi trong hình thái ngắn gọn của nó gồm các câu từ 2 tới 9 và phần còn lại của sách. Nhiều học giả khác trái lại cho rằng bài Thánh Thi đã được sáng tác ra vào thời sau này. Ý kiến của học giả Forer xem ra gần với sự thật nhất, vì ông phân biệt bài Thánh Thi với các lời sấm của ngôn sứ, không phải vì hình thái của nó, cho bằng văn thể và nội dung. Các lời sấm 2 chương 2 và 3 hoàn toàn là của ngôn sứ. Nhưng liên quan tới thời gian sáng tác, các học giả có nhiều ý kiến khác nhau tùy theo văn thể của chúng. đa số các nhà phê bình cho rằng sách Nahum là một sưu tập các lời sấm khác nhau giữa các năm 663 là năm thành Tê-bê thất thủ và năm 612 là năm thành Ninive bị tàn phá. Liên quan tới một thời gian chính xác hơn, các học giả đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Thời điểm mà học giả Forer đề nghị là các lý lẽ đưa ra biện minh cho giả thuyết của ông xem ra đáng tin cậy hơn cả. Đối với học giả, kẻ tội phạm ngôn sứ nói tới trong chương 2 câu 1 là vua Assurbanipal của đế quốc Assyria qua đời năm 626 trước công nguyên. Đàng khác xem ra vua Josiah đã chưa đánh chiếm lại được phần lớn thuộc vương quốc miền Bắc. Đây là một hy vọng cần phải được thực hiện. Vì thế việc sáng tác ít nhất là của bài thánh thi này được làm giữa các năm 626 tới 622 trước công nguyên là năm ghi dấu thành công chính trị của vua Josiah. Do đó không thể ủng hộ ý kiến của hai học giả Humbert và Selin, cho đó là một phụng vụ được chu toàn thực sự trong dịp thành Ninive thất thủ. Các lý do là bản chất phụng vụ của các lời sấm và việc miêu tả chi tiết biến cố thành Ninive thất thủ. Nhưng trong các miêu tả này không có gì khác hơn là những gì đã xảy ra trong các hoàn cảnh tương tự. Còn bản chất phụng vụ của các lời sấm thì nó không giả thiết rằng hành động phụng vụ này là thực sự được hoàn thành trong đền thờ và trong hoàn cảnh ấy.
Thế còn lập trường của học giả Handa thì sao, thưa cha?
Học giả Handa cho rằng sách Nahum phát xuất từ một môi trường văn hóa dùng đề tài cuộc chiến đấu phụng tự của Thiên Chúa là vua để ủng hộ cho một tuyên truyền chống đế quốc Assyria. Lập trường này lại càng không thể chấp nhận được hơn nữa. Nếu Thánh Thi chương 1 các câu từ 2 hay từ 9 tới 14 biểu lộ với các hình ảnh của các hiện tượng vũ trụ, vài tương tự với văn thể của nền văn chương phụng tự, thì phần còn lại của các lời sấm không vén mở cho thấy gì khác hơn là một chủ trương quốc gia nồng cháy.
Thưa cha, sách Ngôn Sứ Nahum nhắm các mục đích nào?
Sách trình bày sự nhiệt thành của Gia-vê Thiên Chúa và sự giận dữ của Ngài. Đây là đề tài bắt nguồn từ giao ước Thiên Chúa đã ký kết với dân Israel tại núi Sinai sau khi giải phóng họ ra khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Chính vì thế nên Thiên Chúa tự tỏ hiện cho ông Mô-xê trên núi Sinai và gắn liền mật thiết với điều răn diễn tả thuyết Gia-vít tinh tuyển nhất trong thực tại cụ thể cuộc sống của dân Do Thái. Nhưng từ phía Gia-vê Thiên Chúa, giao ước là một suối nguồn sự nhiệt thành và thịnh nộ đối với những kẻ đàn áp dân Thiên Chúa. Vì lòng nhiệt thành này, Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử và thực thi sự phán xử chống lại các quốc gia độc tài chuyên chế, đàn áp và tìm tiêu diệt dân Israel. Trong số các quốc gia này cũng có Assyria. Năm 722-721 trước công nguyên, vua Sargon đã vây hãm thủ đô Samaria của vương quốc Israel miền Bắc và triệt hạ thành này và đẩy dân Do Thái sang các vùng của đế quốc Assyria, trong đó có thủ đô Ninive. Năm 701 trước công nguyên, vua Sennacherib đã khiến cho Jerusalem run rẩy. Vua Assurbanipal cai trị giữa các năm 668 tới 626 trước công nguyên đã tiến đánh Ai Cập hai lần và chiếm thành Tê-bê. Vua Manasse và nhiều dân tộc sống tại phía Tây đã phải chiều cống vua Assyria. Nhưng không bao lâu sau đó, đế quốc Assyria bắt đầu cho thấy các dấu hiệu suy tàn và đổ vỡ từ bên trong. Cả vương quốc Juda, đặc biệt dưới triều đại của vua Josiah đạo hạnh, cai trị giữa các năm 640 tới 609 trước công nguyên, cũng bắt đầu hít thở bầu khí tự do. Và trong tinh thần hăng say của cuộc canh cải tôn giáo bắt đầu, hy vọng Thiên Chúa ban ơn cứu rỗi và giải phóng khỏi ách nô lệ ngoại bang. Được thắp sáng bởi lòng nhiệt thành yêu nước và tin tưởng nơi các lời hứa của Thiên Chúa, ngôn sứ Nahum góp phần vào việc củng cố các niềm hy vọng đó với các lời sấm liên quan tới số phận của thành Ninive, nhất là khi ngôn sứ biết tin vua Ninive đã chết.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Mát Ta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.